Tịnh Độ Đài Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư, phẩm thứ chín, viên mãn thành tựu, thành tựu viên mãn, tập 240, hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 24 tháng 8 năm 2015, dịch giả Như Lộ, giáo chánh Thích Thiện Trang. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Anh, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 583, hàng thứ tư từ trái sang. Bắt đầu xem câu thứ hai. Ở trên làm sáng tỏ chư Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên, là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật mà hiện ra ở đời. Đoạn này rất quan trọng. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại đến thế gian này? Ngài đến để làm gì? Đáp án chính là ở câu kinh văn này. Đức Phật nói được rất cụ thể, không phải một mình Ngài, mà là tất cả chư Phật Như Lai, bao gồm cả Bồ Tát, đến nhân gian này dùng ứng thân hóa thân. Ứng thân thì giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng thân, Ngài cũng đến đầu thai, cũng trải qua 10 tháng mang thai, sinh ra không khác với người phàm thông thường của chúng ta, là thị hiện tám tướng thành đạo. Đến để làm gì? Đến bởi có một đại sự, gọi là đại sự nhân duyên. Là vì việc này mà đến. Đại sự nhân duyên là việc gì? Nói cho đơn giản một chút, sáng tỏ một chút, để mọi người dễ hiểu. Chính là lìa khổ được vui. Chúng sanh ở thế gian này quá khổ, Đức Phật giúp chúng ta lìa khổ, giúp chúng ta được vui, chính là vì sự việc này mà đến. Khổ do đâu đến? Khổ là do mê hoặc. Chúng ta không biết gì, đối với chân tướng sự thật của thế gian này cả, hoàn toàn dựa vào vọng tưởng, ý niệm của chính mình. Cho nên mê thôi. Mê rồi thì không biết được chân tướng. Sau khi mê rồi thì chúng ta nghĩ sai, thấy sai, nói sai, làm sai. Những sai lầm này chiêu lấy quả báo khổ. Vui từ đâu đến? Nếu đều làm rõ ràng, làm minh bạch đối với chân tướng của vạn sự vạn vật trong vũ trụ nhân sinh, thì quý vị sẽ được vui. Vì sao vậy? Bởi không bị hoàn cảnh quấy nhiễu nữa, đã được tự tại. Cho nên Đức Phật hiểu rõ chân tướng sự thật đều không có chút sai lầm nào, đã tìm được nguyên nhân, dùng cách nào để giúp chúng ta giải quyết, dùng phá mê khai ngộ. Khai thì ngộ nhập, mà chỗ này nói chính là phá mê khai ngộ, khai đạo cho chúng ta. Khai đạo nhưng chúng ta vẫn nghe không rõ ràng, xem kinh nhưng không rõ ràng, nghe giảng nhưng nghe không rõ ràng. Nhất định phải được Phật chỉ thị, chỉ ra từng việc một. Vì vậy chúng ta đây mới quảng nhiên đại ngộ, mới sáng tỏ rồi. Sau khi sáng tỏ đều buông xuống tất cả sai lầm, liền nhập tri kiến Phật, cùng đồng tri kiến với Phật. Chánh tri chánh kiến nhất định không có sai lầm. Khổ, nguồn gốc của khổ là lục đạo luân hồi. Lục đạo có thật, người ở thế gian không phải chỉ có mỗi đời này là hết rồi. Không phải, sau khi chết rồi lại đi đầu thai nữa, lâu dài trong đầu thai, lâu dài trong luân hồi. Đầu thai thì chính mình đã không làm chủ. Ai làm chủ vậy? Không phải Phật Bồ Tát. Cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế. Cũng không phải vua Diêm La. Người nào làm chủ? Nghiệp của chính mình tạo làm chủ. Khởi tâm đồng niệm, vọng tưởng, lời nói việc làm của chính mình tạo nghiệp. Nghiệp có thiện có ác, tạo ra là thiện nghiệp, thì thiện nghiệp dẫn dắt quý vị đến ba đường thiện. Còn tạo ra là nghiệp ác, thì nghiệp ác sẽ dẫn dắt quý vị đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là ba đường ác. Đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, chúng ta cũng không có cách nào vượt thoát lục đạo luân hồi. Đức Phật Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, giúp chúng ta thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây gọi là lìa cứu cánh khổ. Thật sự đã lìa khổ, giảng sanh đến thế giới cực lạc, vậy là được vui rốt ráo. Niềm vui này sẽ không mất đi nữa. Dùng phương pháp gì? Dùng dạy học. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà biểu diễn, thân hành ngôn giáo, Thân hành là làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Quý vị thấy, 19 tuổi, Ngài rời khỏi gia đình. Ngài là vương tử. Nếu Ngài không xuất gia, thì Ngài làm quốc vương. 19 tuổi xuất gia, từ bỏ vương vị, từ bỏ đời sống vinh hoa phú quý. Vì sao phải từ bỏ? Bởi phải vì chúng sanh. Mà thật sự làm ra công việc cứu hộ, giúp chúng sanh lìa cứu cánh khổ, được vui rốt ráo. Nếu không làm ra tấm gương thì chúng ta không tin tưởng. Ngài cần phải làm cho chúng ta xem, chúng ta thấy được đó là thật, không phải là giả, thì tin tưởng thôi. Xuất gia, xa lìa phiền não chướng. Đức Phật giảng cho chúng ta không thể minh tâm kiến tánh, không thể hiểu rõ chân tướng sự thật, bởi do hai chướng ngại lớn. Thứ nhất là phiền não, thứ hai là sở tri. Những gì biết đều không phải là trí huệ, mà là tri thức. Và là trong đó có rất nhiều điều là sai lầm, không phải chính xác. Xuất gia là buông xuống phiền não chướng. Ngài làm ra tấm gương cho chúng ta là tầng lớp tri thức. Ở trong xã hội này, tầng lớp tri thức chiếm đại đa số, ảnh hưởng lớn nhất. Cho nên Ngài biểu diễn là một tầng lớp trí thức. Sau khi xuất gia thì đi tham học. Vào thời đại đó, Ấn Độ là đất nước tôn giáo, là đất nước triết học. Ngài đã học tất cả tông phái tôn giáo. Ngài cũng học qua học phái triết học, học hết 12 năm, cho đến năm 30 tuổi. Thật sự siêng năng nỗ lực cầu học. Qua 12 năm đó, Ngài đã sáng tỏa hoàn toàn. Tôn giáo không thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề gì? Vấn đề thoát khỏi lục đạo luân hồi. Lìa cứu cánh khổ, được vui rốt ráo, tôn giáo không làm được. Triết học, khoa học cũng không làm được. Từ bỏ thôi. Năm 30 tuổi đã từ bỏ. Sự từ bỏ đó là biểu diễn buông xuống sở tri chứng. Sau khi buông xuống thì Ngài làm gì? Đến dưới cội cây lớn để nhập định. Cây ấy tên là cây Tất Bát La. Đức Phật nhập định ở dưới cội cây này. Ban đêm thấy sao sáng, Ngài đại triệt đại ngộ, chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Giải quyết vấn đề rồi. Ngài đã bắt đầu dạy học. Trở lại vườn Lộc Giả. Ở vườn Lộc Giả vẫn còn năm vị đồng học. Khi Ngài xuất gia, phụ mẫu lo lắng, đã phái năm người theo chăm sóc Ngài. Năm người ấy chính là năm vị tỳ kheo được độ đầu tiên. Tôn giả Kiều Trần Như dẫn đọc. Ngài đến vườn Lộc Giả tìm được năm người ấy, giảng cho họ nghe cảnh giới khai ngộ của chính Ngài. Họ nghe hiểu, nghe sáng tỏ rồi, thì Ngài Kiều Trần Như chứng quả A-la-hán. Các vị khác chứng sơ quả, nhị quả. Đã xuất hiện tăng đoàn Phật giáo trên địa cầu. Đức Thế Tôn tiến hành dạy học, chẳng có nghỉ ngơi, đã dạy 49 năm. 79 tuổi Ngài qua đời, giảng kinh dạy học 49 năm. Ngài cũng là lập ra lớp dạy học, hiện nay chúng ta gọi là mở lớp học. Có lớp sơ cấp, lớp trung cấp, lớp cao cấp. Đầu tiên giảng A Hàm 12 năm là lớp sơ cấp, tiểu học. 12 năm ấy là nền tảng. Dạy chính là luân lý, đạo đức, nhân quả, giáo dục thánh hiền. Sau 12 năm lại nâng lên lớp trung cấp, dạy phương đẳng. Đã dạy phương đẳng 8 năm. Phương là phương tiện, đẳng là bình đẳng. Giảng những đại đạo lý này. Sau 8 năm đó, hợp lại với phía trước thành 20 năm. 20 năm ấy đều là thực hiện giáo dục cấm rễ. Lớp mà thực sự dạy chúng ta là lớp thứ 3, lớp cao cấp. Lớp học này 22 năm. Đức Thế Tôn dạy học 49 năm, gần như là một nửa thời gian. Từ đây biết được giai đoạn ấy là Đức Phật chủ yếu giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh thực sự giải quyết vấn đề. 22 năm bát nhã, 8 năm sau cùng là giảng làm sao để thành Phật. Làm sao để thành Phật, ý nghĩa chính là làm sao tu đến rốt ráo viên mãn, giống như Ngài. Việc này phải mất 8 năm. Vì thế, cộng lại là thành 49 năm. 8 năm ấy giảng Pháp Hoa, lấy Pháp Hoa làm chủ. Pháp Hoa giảng điều gì? Giảng con đường thành Phật. Bát Nhã là Bồ Tát Đạo, A Hàm là A-la-hán Đạo. Đã tốt nghiệp gọi là A-la-hán. Phương đẳng là tiến vào Bồ Tát Đạo. Bát Nhã viên mãn, tiến vào Pháp Hoa, đạo thành Phật. Cho nên đó là có thứ lớp, từ từ giúp chúng ta nâng cao. Tất cả chúng sanh trước giờ là Phật, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, giúp chúng ta thật sự lìa cứu cánh khổ, được vui rốt ráo. Ngài là làm giáo dục, không phải làm tôn giáo. Phải nhận thức rõ ràng, phải làm cho sáng tỏ điểm này. Đức Thế Tôn là nhà giáo dục vĩ đại nhất trên thế giới. Tôi là từ lối này mà tiến vào. 26 tuổi,
tôi
học triết học với giáo sư Phương Đông Mỹ. Trong chuyên đề sau cùng của triết học cái luận, thầy Phương giảng triết học trong kinh Phật, nói với tôi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh điển Đại Thừa là đỉnh cao của triết học toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi là như thế mà tiến vào cửa. Lúc đầu hiểu lầm, cho rằng Phật giáo là mê tín, cho rằng đó là đa thần giáo, không có ý định tiếp cận, chẳng muốn đến gần, cho nên trước giờ cũng không đến chùa. Thấy việc đó thì cho đó là mê tín. Không ngờ chúng tôi đã làm sai. Thầy nói với tôi, 200 năm trước, chùa miếu, am đường lớn nhỏ của Phật giáo Trung Hoa, người ở trong ấy đều là có đạo đức, người có học vấn. Họ thật sự có thể giáo hóa chúng sanh. 200 năm gần đây thì suy rồi. Mọi người không học kinh giáo, đem kinh giáo đặt ở một bên để đi làm kinh sám Phật sự, làm việc cho quỷ thần. Đã đánh mất giáo dục cao cấp vốn có của Phật giáo. Cho nên tôi thường nói, Phật giáo trong xã hội hiện giờ chỉ ít có 6 loại. Thứ nhất, giáo dục của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giáo dục của Đức Phật, mô hình này rất ít, chẳng thấy nhiều nữa. Loại hình thứ hai chính là vì quỷ thần mà phục vụ, rất phổ biến Phật giáo tôn giáo. Loại hình thứ ba, Phật giáo học thuật. Trong khoa triết học của trường đại học, còn dùng kinh Phật để mở khóa học, xem kinh Phật như một môn triết học để nghiên cứu. Đó là vào thời xưa, Phật giáo gần như là bình đẳng với triết học. Nói đó là Phật giáo cũng được, mà nói đó là triết học cũng được, đều chấp nhận, được đại chúng trong xã hội công nhận rộng rãi. Đó là học thuật. Loại hình thứ tư, là hiện thời xuất hiện Phật giáo xí nghiệp, giống như công ty, có tổng công ty, có rất nhiều công ty chi nhánh, thậm chí còn xuyên quốc gia. Đó là Phật giáo xí nghiệp. Vẫn còn một loại hình, Phật giáo tham quan du lịch. Loại hình cuối cùng là Phật giáo tà giáo, dương ngọn cờ Phật giáo nhưng lừa gạt tín đồ thiện lương. Có 6 loại này, phải ghi nhớ chúng ta là học loại nào. Thời trẻ, Tôi may mắn biết được Đại sư Chương Gia. Đó là một trong tứ đại lạt ma của Trung Hoa. Chia ra ở Mông Cổ, Tây Tạng. Ở Tây Tạng, tiền tạng là Đạt Lai, hậu tạng là Ban Thiện. Nội Mông chính là Đại sư Chương Gia, ngoại Mông là Triết Bố Tôn Đăng Ba. Tôi theo Ngài 3 năm, thì Ngài viên tịch. Mỗi tuần gặp mặt một lần. Thời gian Ngài cho tôi là từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Nền tảng học Phật của tôi là do Ngài thiết lập cho tôi. Tôi ở một mình tại Đài Loan, không có quyến thuộc. Vì vậy Ngài khuyên tôi xuất gia, mong tôi học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai quyển sách đầu tiên mà Ngài chỉ định bảo tôi đọc là Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí, do người Triều nhà Đường viết, có ở trong Đại Tạng Kinh. Nội dung quyển sách này nói gì? Nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như truyền ký. Đại sư nói với tôi, con muốn học Phật thì phải nhận biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu không nhận thức về Ngài thì con sẽ đi đường vòng. Vậy mất mát lớn rồi. Nhất định phải nhận biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mới sẽ không đi đường vòng. Điều dạy dỗ này tốt, khiến chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. Sau khi đọc rồi mới hiểu được. Vậy thì dùng lời hiện nay mà nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người như thế nào? Theo cách nói hiện giờ thì Ngài là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài là thân phận gì? Đó là người làm nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, dạy học cả đời, chẳng có một ngày nghỉ ngơi, không nhận học phí. Giá lại tâm lượng rất lớn, có thể bao dung, không phân biệt quốc gia, không phân biệt dân tộc, cũng không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Chỉ cần quý vị muốn học thì Ngài sẽ dạy cho quý vị, bất kể thời gian dài hay ngắn. Ngài chẳng có ép buộc, thật là không cự tuyệt người đến, chẳng giữ lại người đi. Dạy người cả đời, đó là sự nghiệp của Đức Phật. Trong kinh điển nói Phật sự chính là sự việc giáo hóa chúng sanh. Chứ gì phải biết điều này. Loại pháp hội Phật sự siêu độ đó là rất muộn mới có. Trong thời Đức Phật không có. Khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa, đại khái vào trước thời nhà Đường cũng không có. Sau triều nhà Đường, thỉnh thoảng một năm có 1-2 lần. Giống như ngày nay chúng ta tổ chức hoạt động tế tổ, 1 năm 3 lần. Chúng ta sắp xếp thời gian vào Thanh Minh, Trung Nguyên, Đồng Chí. Trong 3 ngày lễ này, chúng ta làm lễ tế tổ, đề xướng đạo hiếu. Loại nghi thức tế tổ này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Bắt đầu từ khi nào? Lúc tôi còn trẻ mới xuất gia, từng thỉnh giáo với một vị lão pháp sư, lão pháp sư Đạo An ở Đài Loan. Ngài ấy rất khó được. Trước kia ở Đài Loan tổ chức một giảng tòa đại chuyên Phật học. Ngài mời tôi đảm nhiệm chủ giảng. Có lần tôi hỏi Ngài, kinh sám Phật sự là do người nào hưng khởi? Hưng khởi từ khi nào? Ngài nói với tôi, đại khái Ngài cũng không có nắm chắc. Có lẽ là lúc niên hiệu khai nguyên, Đường Minh Hoàng Triều nhà Đường. Phi Tần Dương Quý Phi của Đường Minh Hoàng, mọi người đều biết. Dẫn phát loạn An Lộc Sơn. Nhà Đường gần như mất nước, nhờ vào những tướng quân như Quách Tử Nghi đã dẹp yên động loạn này. Ở mỗi chiến trường, Minh Hoàng xây dựng một chùa miếu, gọi là chùa Khai Nguyên. Hiện tại chùa miếu này vẫn còn được lưu lại không ít, là chùa Khai Nguyên. Chùa Khai Nguyên đó chính là để truy điệu quân dân tử vong. Quân dân đã mất trong chiến loạn, thỉnh người xuất gia làm cầu nguyện một lần. Đại khái chính là hưng khởi như thế. Đất nước đề xướng truy điệu người tử nạn trong quá khứ, cho nên người già đã qua đời ở dân gian cũng thỉnh pháp sư để đọc kinh làm siêu độ, nên biết là hưng khởi như vậy. Thêm nữa, vào thời điểm ấy muốn thỉnh mời người xuất gia đến làm cầu nguyện cũng không phải là việc dễ dàng. Phần lớn đều là quan sang người quý, bình dân thông thường không có khả năng. Như thế mà từ từ hưng khởi lên. Đến thời Minh Thanh đã rất phổ biến. Sau giữa đời nhà Thanh có rất nhiều chùa miếu cũng đã buông xuống kinh giáo, chuyên môn làm sự việc này. Vì sao làm việc này? Bởi việc này có thể kiếm tiền, là sự nghiệp kinh doanh kiếm lời. Mỗi lần Phật sự sẽ được bao nhiêu cúng dường? Không biết từ viện âm đường của Phật giáo, trước kia đều là trường học, điện thờ là phòng học. Chúng ta phải biết điều này. Chúng ta đã làm rõ ràng, làm sáng tỏ gốc rễ, thì chúng ta hạ quyết định tâm. Chúng ta phải học giáo dục của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì đúng rồi. Giáo dục của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh điển không thể rời khỏi kinh điển. Kinh điển thì phải có thầy dạy. Vào độ tuổi ấy, là lúc tôi còn trẻ. Xuất gia tại gia vẫn còn một số vị thầy tốt, số người không nhiều. Chúng tôi rất vinh hạnh đã gặp được. Tôi gặp được ba vị thầy. Học tập với thầy 13 năm. Do tiên sinh Phú Đông Mỹ khai sáng, thầy là nhà triết học, không phải là tín đồ Phật giáo. Giáo sư của Đại học Đài Loan, thầy học được rất tốt. Cuối đời dùng kinh Phật mở khóa học trong trường đại học. Thầy từng giảng Phật học Đại Thừa, Triết học Hoa Nghiêm, đã mở mấy môn học lớn. Cuối đời gần như tất cả chương trình học đều là kinh Phật, vô cùng khó được. Tôi theo Đại sư Chương Gia 3 năm, theo Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Kinh giáo chủ yếu là được hoàn thành ở ngay trong 10 năm học với thầy Lý. Bây giờ thì sao? Bây giờ không còn nữa. Hiện nay học Phật rất khó. Quý vị muốn học với tôi, tuy tuổi đã lớn, nhưng mỗi ngày tôi vẫn không mong để luống qua. Ít nhất có 2 giờ chúng ta cùng nhau học tập kinh điển. Chúng ta chọn ra tất cả kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết trong 49 năm. Chúng ta chọn lấy phần tinh hoa, một bộ quan trọng nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Vào trước đó tôi từng giảng kinh Hoa Nghiêm, đã giảng hơn 4.000 giờ. Đây là kinh lớn bậc nhất của nhà Phật. Cổ Đại Đức nói rất hay, kinh Vô Lượng Thọ đó là trung bản Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Không còn đủ thời gian nữa, tương lai ngày sau không nhiều, nên sau 85 tuổi tôi buông xuống Hoa Nghiêm, chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tự lợi, lợi tha. Tự lợi là chuyên tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, không có ý niệm khác. Đồng thời đối với có người hứng thú muốn học tịnh độ thì chúng ta có thể cùng nhau học tập. Chúng ta dùng internet, dùng truyền hình vệ tinh, toàn thế giới đều có thể xem được. Phương pháp này tốt. Cả đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng có xây dựng đạo tràng. Tôi sáng tỏ ý nghĩa của Ngài, nên chuyên tâm ở trong tu hành, chứ không phân tâm. Trong đời này của tôi, thầy đã bảo tôi học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi đã học được điểm này. cả đời không xây dựng đạo tràng, cả đời làm được không tranh với người, không cầu ở đời, dùng tâm thanh tịnh để học Phật. Quý vị mới có thể có thu hoạch. Tâm địa không thanh tịnh thì dùng công phu suốt một đời cũng không học được. Nhiều nhất là học được một chút thường thức bên ngoài, không thể nhập môn. Nhập môn phải buông xuống vạn duyên. Phải buông xuống tất cả lục đạo, mười pháp giới, mới có thể khế nhập. Trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ ràng sự việc này, dùng tám chữ khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Đức Phật đến thế gian để làm sự việc này, khai là mở ra. Mở ra điều gì? Mở ra tâm tánh của chính mình. Hoặc là chúng ta nói chân tâm. Có chân tâm, còn có vọng tâm. Phàm phu lục đạo dùng vọng tâm. Thanh văn duyên giác dùng chân tâm, dùng phần ít. Bồ Tát dùng chân tâm, dùng phần nhiều, cao hơn so với A-la-hán. Pháp thân Bồ Tát mới dùng chân tâm, đó gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật ấy chính là Pháp thân Bồ Tát. Cho nên mở ra cánh cửa tâm tánh. Tất cả kinh Đại Thừa mà Đức Thế Tôn đã nói đều là giúp chúng ta mở ra tâm tánh. Tùy theo sự mê hoặc của mỗi người mà vào cạn sâu khác nhau, duyên cũng không như nhau. Cho nên Đức Phật vì chúng ta mà mở 84.000 pháp môn, do chính quý vị chọn lấy. Chọn ra khẩu vị thích hợp với chính mình là điều mà chính mình ưa thích, thì việc học tập sẽ trở nên khá dễ dàng. Chính mình không thích, chẳng hứng thú, thì việc học tập thành ra rất vất vả, rất khó khăn. Không nhập vào được thì quý vị buông xuống để chọn lấy pháp môn khác. Đức Phật nói với chúng ta, pháp môn bình đẳng, vô hữu, cao hạ. Quý vị xem pháp môn nào quý vị có thể vào, quý vị rất dễ dàng tiến vào, thì quý vị chọn lấy pháp môn đó. Dạy phương pháp cho chúng ta. Trong đời này tôi cũng đã thay đổi mấy lần, sau cùng hiểu ra được những pháp môn đó: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, đều yêu thích những đại kinh đại luận ấy. Chỉ có thể đến ngộ chứ không nhập vào được. Không nhập vào được thì không đạt được thọ dụng chân thật. Cuối cùng làm sao đây? từ trong Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa phát hiện tịnh độ. Trong kinh Hoa Nghiêm, mười đại nguyện vương sau cùng của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc. Tôi là từ đây mà tin tưởng tịnh độ, đã không nghi ngờ nữa. Từ chỗ này thật sự quyết trọn một lòng để học pháp môn này. Nhưng vẫn là yêu thích đọc kinh Hoa Nghiêm. Đến năm 85 tuổi, chính mình cảm giác tương lai ngày sau không nhiều, sợ bỏ lỡ vãng sanh nên đã buông xuống Hoa Nghiêm, tập trung vào kinh Vô Lượng Thọ, chọn lấy bản hội tập của Hạ Liên Công, chọn lấy tập chú của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Chuyên tu chuyên hoàng. Vì sao vậy? Bởi đây là có nắm chắc. Hai điều kiện giảng sanh đến thế giới Cực Lạc là thật sự tin tưởng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, không phải giả. Thật sự có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật phát 48 đại nguyện, tiếp dẫn chúng sanh có duyên trong khắp pháp giới, hư không giới. Thế nào gọi là có duyên? Thật tin, thật muốn giảng sanh, đó là có duyên. Điều này với tôi mà nói là rất khế cơ. Tôi rất ưa thích, không tìm phiền phức. Đây là thật sự đơn giản, thật sự dễ dàng. Công phu niệm Phật là giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Phẩm vị cao hay thấp, ghi nhớ, điều kiện giảng sanh chính là tính nguyện. Niệm Phật thì sao? Niệm Phật là phẩm vị cao hay thấp. Sau khi giảng sanh là sự việc như thế. Nếu quý vị hỏi tôi, Pháp Sư, Ngài mong phẩm vị nào thì Ngài thỏa mãn. Tôi sẽ nói với quý vị, hạ phẩm giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư thì tôi rất mãn nguyện rồi. Tại sao vậy? Bởi tôi phát tâm đến thế giới Cực Lạc học tập với A Di Đà Phật. Tôi muốn học một chương trình giảng dạy hoàn chỉnh. Đó chính là từ lớp 1 tiểu học học đến viện nghiên cứu. Lớp 1 tiểu học chính là hạ phẩm giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư. Đến thế giới Cực Lạc Vô Lượng Thọ có được chính là thọ mạng. Ở thế giới Cực Lạc, A Di Đà Phật cắm rễ cho tôi, vậy thì gốc rễ cắm được nhất định sẽ tốt. Cho nên tôi không muốn xen lớp, tôi là muốn bắt đầu học từ đầu, từ tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu. Tôi muốn học cách như thế. Đó là thật sự có nắm chắc. Tôi cũng không cầu công phu thành phiến, tôi cũng không cầu nhất tâm bất loạn. Tôi chỉ cần thật tin nguyện thiết, một niệm mười niệm lúc sắp mạng chung, Đức Phật đều đến tiếp dẫn. Lời này là do Đức Phật nói. Chính A Di Đà Phật nói, Đức Phật không có vọng ngữ. Vì thế, nếu quý vị đã gặp được pháp môn này, thì ai nấy đều có phần. Người nào cũng thành tựu viên mãn. Chúng ta đi con đường này vô cùng vững chắc, không tranh với người. Họ muốn tranh phẩm vị, nhưng ngay cả phẩm vị tôi cũng không tranh. Rất thật thà đến thế giới Cực Lạc, chăm chỉ học tập. Vậy thì đúng rồi. Về điều này, tôi cũng không phải là người đầu tiên. Tôi là theo sau Tổ sư Đại Đức. Đại sư Liên Trì như vậy. Đại sư Ngẫu Ích cũng như vậy. Đây đều là những vị thầy mà kính ngưỡng nhất, bội phục nhất ngay trong tâm trí của chúng tôi. Đã nói rõ ràng nhân duyên của Đức Phật xuất hiện ở đời. Khai thị của Phật đã là tri kiến của Phật, nên chỉ có chư Phật mới biết như thật được điều đó. Đó là giải thích với chúng ta. Đức Phật giảng như kinh ấy, trong 49 năm đã nói nhiều pháp môn, phương pháp như thế. Những phương pháp ấy đều là con đường thành Phật. Thành thật mà nói, ai có thể nghe hiểu được hoàn toàn, có thể rõ ràng ý nghĩa của Phật, vậy người đó cũng thành Phật rồi, họ mới biết. Nếu người đó chưa thành Phật, thì họ không thể biết như thật điều đó. Pháp môn Tịnh Tông hay, không biết cũng có thể giảng sanh. Tôi chỉ cần tin tưởng có thế giới Cực Lạc, có A Di Đà Phật, không có mảy may nghi ngờ nào, thì đầy đủ điều kiện giảng sanh. Đối với kinh luận khác, chúng ta có phải thật sự như trong kệ khai kinh đã nói, nguyện giải nghĩa chân thật của Như Lai? Đó chính là biết như thật điều đó mà chỗ này nói hay không? Không dám nói. Người nào có thể nói biết như thật điều đó? Người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mới có thể nói. Hiện giờ chúng ta có một người, là Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài là biết như thật được điều đó. Vì sao vậy? Bởi Ngài niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn bằng với Đại sư Huệ Năng, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì vậy, Ngài đối với kinh giáo của chư Phật, Ngài không biết chữ, nhưng quý vị đọc cho Ngài nghe, Ngài có thể biết như thật được điều đó. Người đọc không biết, nhưng Ngài biết. Không phải là người phàm. Người phàm biết được thì biết một chút phần nhỏ mà thôi, chẳng thể biết được hoàn toàn. Cả đời này chúng tôi đã dùng không ít thời gian ở trong kinh giáo Đại Thừa. Điều mà đạt được là như vậy mà thôi. Chúng tôi may mắn đi trở lại đường chính rồi, đã lòng vòng một vòng mới quay trở về tịnh độ, chúng tôi mới có nắm chắc, mới có niềm tin. Đã muốn đến thế giới cực lạc, đến thế giới cực lạc thì ngay cả thân thể này cũng không thể mang theo, cũng phải buông xuống thân thể, huống là vật ngoài thân. Mọi người phải biết điều này. Muốn giảng sanh thì phải buông xuống tất cả thân tâm thế giới, vậy mới có thể giảng sanh. Còn một điều lo lắng chưa buông xuống cũng không được. Cho nên chúng ta phải học Bồ Tát. Học Bồ Tát điều gì? Học sự buông xuống của Bồ Tát. Mọi lúc, mọi nơi, tất cả hành vi, hoặc là nói công việc, có thể làm, nhưng không để ở trong tâm, đó là thật buông xuống. Trong tâm không thể có. Trong tâm mà chẳng buông xuống thì không đến được thế giới cực lạc. Vậy thì đáng tiếc rồi. Nhất định phải buông xuống, buông cho thật sạch sẽ. Học được điểm này thì tốt rồi. Cũng có thể dùng một câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu là giúp chúng ta buông xuống. Đó chính là chỉ để Phật hiệu vào trong tâm, mà không để vào điều gì khác. Bất kể là thiện, là ác, là nhiễm, là tịnh, là thế gian pháp, là Phật pháp, đều buông xuống tất cả. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, pháp còn phải xả, huống là chẳng phải pháp. Pháp ấy là Phật pháp. Trước đây tôi học Hoa Nghiêm, học Pháp Hoa, học Lăng Nghiêm, học Viên Giác, học Pháp Tướng Duy Thức, học được rất nhiều, thầy đều đã buông xuống. Hiện tại trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra điều gì cũng không có. Vậy mới có thể giảng sanh. Cũng không thể tiêm nhiễm tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Để tâm thanh tịnh của chúng ta hiện ra. Năm chữ trên tựa đề kinh: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đó là công phu tu học. Công phu này là nói chung, không phải nói riêng tịnh độ. Tất cả pháp môn đại tiểu thừa đều bao gồm ở trong ấy. Tâm thanh tịnh là A-la-hán, Bích Chi Phật. Tâm bình đẳng là Bồ Tát. Giác là Pháp Thân Bồ Tát. Cũng chính là Phật. Giảng sanh đến thế giới cực lạc, được điều gì? Cũng là ở trên tựa đề kinh. Thứ nhất, Đại Thừa. Đại Thừa là vô lượng trí huệ chân thật. mà tự tánh vốn có. Vô lượng thọ là phước đức. Dùng vô lượng thọ để làm đại biểu cho vô lượng phước đức. Trang nghiêm chính là tự tại, tốt đẹp, vui vẻ. Quý vị thấy lìa khổ được vui. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc đã đạt được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm, chứng đắc rồi. Chúng ta dùng điều gì để chứng đắc? Dùng tín, nguyện, niệm Phật. Sẽ chứng được vô lượng thọ. Tiếp theo nói, chúng sanh ở trong tình kiến, khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng phân biệt. Nên tuy Phật có đủ loại thí dụ lời nói, như ví dụ ba loại xe trong Kinh Pháp Hoa nói, nhưng chúng sanh đối với tri kiến Phật như điếc như mù, không thể chân thật hiểu rõ. Chúng ta xem thấy lời này rồi mới thấy ra sự từ bi vô tận của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Hiện nay chúng ta cùng nhau học tập, chúng ta có lớp học tập này, cách một ngày tham gia khóa học một lần, đồng học lớp học tập, đem báo cáo tâm đắc của chính mình viết ra để cúng dường đại chúng, cùng chia sẻ với mọi người, để chúng ta có thể lãnh hội được, có khế nhập, thật sự đã có nghe hiểu. Có khế nhập thì khó được, là khích lệ rất lớn đối với chúng ta. Trong kinh Viên Giác nói, đây cũng là một bộ kinh lớn. Đại sư Tông Mật có chú giải phong phú như Viên Giác Kinh Đại Sớ, Viên Giác Kinh Lược Sớ. Có rất nhiều loại. Kinh ấy cùng tính chất với Lăng Nghiêm. Là khai trí huệ. Trong kinh này có mấy câu kinh văn? Chỗ này có 4 câu. Chưa ra khỏi luân hồi mà biện viên giác. Biện là phân biệt, thì tánh viên giác ấy liền cùng lưu chuyển. Đây là nói rõ điều gì? Nói rõ phàm phu thông thường chúng ta chưa khai ngộ. Chưa ra khỏi luân hồi, phàm phu trong 6 đường nếu nói cho quý vị điều gì là viên giác thì quý vị nghe rồi, có điều hiểu điều không? Quý vị ở ngay trong khái niệm tánh viên giác. Tánh là bản thể, lý thể của viên giác liền cùng lưu chuyển. Lưu chuyển chính là lục đạo luân hồi. Đây là hiển bày, dùng suy xét phân biệt thì không thể hiểu rõ viên giác. Chúng ta đều là dùng ý thức thứ sáu để suy nghĩ. Một khi rơi vào suy nghĩ thì không được rồi. Vì sao vậy? Bởi là tri kiến của phàm phu, không phải là Phật Bồ Tát. Nói với chúng ta, Phật Bồ Tát không có suy nghĩ. Cho nên, đọc xong một biến kinh, không cần suy nghĩ, sáng tỏ thì là sáng tỏ, chẳng sáng tỏ thì càng nghĩ càng sai. Không thể nghĩ, trực giác không thể bẻ cong, đó là trí huệ. Khi nào có thể đạt được? Khi tâm địa có một chút thanh tịnh thì có thể đạt được. Vì vậy, rất nhiều đồng học có cảnh giới đó, không khó. Chính chúng ta chăm chỉ học tập, đặc biệt là người học giảng kinh, giảng đến 10 năm sẽ xuất hiện cảnh giới này. Nghe giảng kinh, đọc kinh. Nếu nghe giảng kinh đến 10 năm, mỗi ngày không gián đoạn, không cần nhiều, mỗi ngày 2 tiếng, 10 năm không gián đoạn, họ sẽ có chỗ ngộ. Họ nghe kinh, đọc kinh đều sẽ có chỗ ngộ. Điều này cũng rất đáng quý. Tiếp theo nêu ra Thiền sư Nam Tuyền. Ngài nói câu này nói rất hay. Quán tác như như, tạo biến liễu dạ. Trong giống mặt giải thích rằng, nói ra hai chữ như như thì nghĩa chân thật ấy sớm đã thay đổi mất rồi. Không phải là như như nữa. Hai chữ như như chỉ có thể ngầm hiểu, không thể truyền bằng lời. Nếu tâm địa của quý vị thanh tịnh, không có ô nhiễm, bình thường thường xuyên có quân tu trong Phật Pháp, một khi nghe đến hai chữ này liền hiểu rõ. Đây là nói điều gì? Như như, tướng như tánh ấy, tánh như tướng ấy. Chúng ta đem vàng tỉ dụ cho như, thể của như, đồ vật bằng vàng là tướng. Dùng vàng làm đồ vật bằng vàng, vàng chính là đồ vật bằng vàng, đồ vật bằng vàng chính là vàng, đó gọi là như như, là một không phải hai. Quý vị dễ dàng hiểu được ví dụ này. Sau đó lại nói quý vị, Đại sư Huệ Năng nói được hay. Nào ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp. Vạn pháp là gì? Là vũ trụ. Vũ trụ viên mãn, không có chút thiếu sót nào. Vũ trụ đó viên mãn. Trong Phật Pháp chúng ta nói, biến pháp giới hư không giới Đó là điều mà Đức Phật nói trong kinh. Vạn sự vạn vật trong các pháp giới hư không giới đến từ đâu? Trong kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm, chân tâm, chính là tự tánh. Giống với Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp. Tự tánh có thể sanh, có thể hiện toàn vũ trụ, bao gồm thân thể của chính mình. Cũng do tự tánh hiện. Người nào biết được tự tánh? Người thấy tánh biết được. Quý vị chưa thấy tánh nên không biết được vấn đề này. Người thấy tánh biết. Vì thế người thấy tánh, quý vị nên hỏi họ tánh như thế nào. Người ấy tùy nghi diễn ra một cử chỉ, là thật, không phải là giả. Lão Hòa Thượng làm chứng minh cho người ấy. Người ấy thật sự kiến tánh ngay tại lập tức. Lập tức là được. Đó là thật, không phải giả. Vì sao nói ra nhân như thì nghĩa sớm đã biến đổi? Bởi quý vị đã khởi phân biệt. Quý vị đã khởi lên chấp trước, liền thay đổi rồi. Quý vị sẽ không nghe hiểu lời mà Phật Bồ Tát La Hán nói nữa. Quý vị nghe rồi nhưng không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm động niệm, vậy thật sự là như như. Quý vị đại triệt đại ngộ ở ngay trong hai chữ này. Pháp hỷ đã sung mãn. Tại sao vậy? Bởi thấy được chân tướng rồi. Sau khi thấy được, từ đó về sau chẳng bị mê nữa. Từ chỗ nào mà thấy? Từ không khởi tâm động niệm nữa. Đó là gì? Phật tri, Phật kiến. Thấy sắc, thấy được rất rõ ràng, thấy được rất minh bạch. Không khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có. Đương nhiên cũng không có phân biệt, không có chấp trước. Đó chính là chân tâm. Dùng chân tâm. Chư Phật Bồ Tát là như vậy. Ngoài điều này ra thì không có sai khác với chúng ta. Chúng ta khác với các ngài. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, khởi tâm, động niệm, phân biệt, chấp trước. Các ngài chẳng khởi tâm, động niệm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, chẳng chấp trước. Người đó liền thành Phật. Người đó như như. Chúng ta xem như như ấy. Như như một là tánh, một là tướng. Tướng như tánh, tánh như tướng. Đó là gì? Đó đều là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đây là phàm phu trong sáu đường đang nói như như. Không phải Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát Đại Thừa giảng như như. Không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Các ngài vĩnh hằng bất biến. Nên nói, chẳng phải dùng ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết được. trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nói với chúng ta 6 căn, tiếp xúc cảnh giới 6 trần. Không khởi tâm không động niệm là Phật. Khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước là Bồ Tát. Khởi tâm động niệm có phân biệt không có chấp trước là A-la-hán. Phàm phu trong 6 đường thảy đều đầy đủ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Phật, Bồ Tát, La Hán, Phàm Phu chính là hình thành như vậy. Quý vị là ở trên cấp bậc nào, chính quý vị vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta nghe kinh, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Đó chính là Bồ Tát. Đọc kinh, lìa tướng danh tự, chẳng có phân biệt đối với văn chữ, cũng là không khởi tâm không động niệm, không phân biệt chẳng chấp trước. Đó là Pháp Thân Bồ Tát đang đọc kinh, đọc được vô cùng rõ ràng, không có đọc sai một chữ nào, cũng chẳng có đọc sót một câu nào. Đọc như thế có lợi ích gì? Sẽ đắc định. Đọc kinh Vô Lượng Thọ được niệm Phật Tam Muội, Tam Muội sẽ khai ngộ, đại triệt đại ngộ, sẽ khởi tác dụng như vậy. Nếu chúng ta đọc kinh mà có phân biệt, có chấp trước, thì phàm phu dựa vào việc đọc kinh Phật, đọc suốt một đời cũng sẽ không khai ngộ, chẳng đắc Tam Muội. Vì sao vậy? Bởi bên trong họ vẫn xen tạp khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ còn có những điều này. Tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Cho nên tất cả kinh mà Đức Phật đã nói, hết thảy kinh mà Bồ Tát đã nói, những chú giải mà Tổ sư Đại Đức đã trước tác, tất cả đều chẳng phải là dùng ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết được. Đây là nói lời thật, không phải nói lời giả. Nên biết đây là một việc đại sự, dứt đường ngôn ngữ, hết chỗ tâm hành. Đây là đại sự. Đại sự này là phàm phu thành Phật. Thành Phật như thế nào? Ngôn ngữ đạo đoạn. Là nói trên tướng. Trên tâm thì sao? Thì tâm hành xứ diệt. Hết chỗ tâm hành là không khởi tâm không động niệm. Dứt đường ngôn ngữ là không phân biệt chẳng chấp trước. Người ấy có biết hay không? Người ấy thật sự biết, điều gì cũng biết. Người ấy nói ra thì quý vị vẫn không hiểu. Giống như hiện nay chúng ta xem kinh Phật, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu ý nghĩa nào trong ấy cả. Tại vì sao chúng ta không hiểu? Bởi chúng ta đã khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là chướng ngại, là mê hoặc. Chúng ta phân biệt chấp trước. Vì vậy, càng mê càng sâu. Càng nghĩ càng sai. Là tri kiến của phàm phu, không phải tri kiến của Bồ Tát. Quả giác của Ngài Pháp Tạng ta chẳng phải là dùng ngôn ngữ mà có thể truyền thuyết, cũng chẳng phải dùng tâm sanh diệt của chúng sanh suy xét phân biệt mà có thể đạt tới. Đây là nói về Bồ Tát Pháp Tạng. Bồ Tát Pháp Tạng là người thế nào? Ngài đã sớm thành Phật rồi. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã thành Phật từ kiếp lâu xa. Trong giai đoạn này, đúng lúc gặp được rất nhiều người trên địa cầu. Không ít người có duyên với Ngài. Có duyên thì chẳng thể không chiếu cố. Có duyên thì cảm ứng đạo giao. Cho nên nơi này người có duyên rất nhiều. Chúng sanh có cảm, Ngài tự nhiên có ứng. Cảm ứng đạo giao, Ngài đến thôi. Nên dùng thân nào được độ thì hiện thân ấy, hiện ra ứng thân. Thân cũng như phàm phu chúng ta được phụ mẫu sinh ra, từ nhỏ lớn lên, lại từ cường tráng đến già đi, có sanh có tử, trụ thế 80 năm. Người Trung Hoa tính tuổi ta, người nước ngoài nói 79 tuổi, người Trung Hoa nói 80 tuổi. Trong 80 năm, làm ra đủ loại thì hiện cho chúng ta. Rồi sau giảng kinh dạy học 49 năm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà biểu diễn. Ngài có duyên với chúng sanh, mọi người cũng có duyên. Duyên thì có cạn sâu khác nhau. Vì vậy, có những người theo Phật 10 năm, 20 năm đã khai ngộ. Có người theo Phật 30 năm, 40 năm đã khai ngộ. Có người rất thông minh, 1-2 năm thì khai ngộ. Sau khi ngộ rồi, nơi nào người ấy có duyên, người ấy lại đi giáo hóa chúng sanh nữa. Đại đa số học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là giáo hóa chúng sanh ở bốn phương tám hướng. Giáo hóa chúng sanh đều không từ bỏ người nào cả. Một người cũng phải dạy. Nên gọi là trong hàng đệ tử Phật không bỏ một người. Đó là thật, không phải giả. Nhưng Đức Phật ở thế gian có lợi ích. Cho dù học trò đều đã đi đến nơi nào đó để giảng kinh dạy học, thì mỗi năm nhất định phải ở cùng một chỗ với Đức Phật 3 tháng, an cư kiết hạ. 3 tháng đó là mùa mưa của Ấn Độ, ra ngoài không thuận tiện. Cho nên mọi người không ra ngoài, tất cả đều trở về theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Giáo dục tiến tu, giúp mọi người lại hướng thượng nâng cao. Mỗi năm tổ chức một lần. Giáo dục của Đức Phật thật sự vô cùng hoàn mỹ, hoàn thiện. Nghĩ được thật chu đáo. Học trò dạy học ở bên ngoài, làm sao để giúp họ nâng cao? Lớp học này chính là nâng cao. Mỗi năm nâng lên. Các vị đồng học trở về giao lưu, cảm tưởng tâm đắc với nhau, cũng có thể giúp mọi người nâng cao. Vì vậy, ở đây chúng ta thấy được Ngài Pháp Tạng là quả giác. Người như vậy nhiều không ít. Nếu chúng ta có duyên gặp được, sau khi gặp được phải nhận biết, và nhất định theo họ. Đó đều là duyên phận. Thật sự chẳng phải ngôn ngữ mà có thể tuyên thuyết. Rất khó giảng được rõ ràng. Cũng chẳng phải tâm sanh diệt của chúng sanh. Phàm phu, phiền phức của phàm phu hiện nay là tâm của phàm phu. Tên gọi trong Phật giáo là A-lại-da, chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây chính là tâm sanh diệt, niệm trước diệt, niệm sau sanh, suy xét phân biệt. Mà có thể đạt tới. Suy xét là chấp trước, mạt na thức. Phân biệt là ý thức thứ sáu. Tâm sanh diệt là A-lại-da, tam tâm nhị ý. Đức Phật nói công năng của tam tâm nhị ý này rất lớn, đều có thể duyên đến tất cả vũ trụ, nhưng mà không duyên đến tự tánh. Cho nên phương pháp của tông pháp tướng là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Chuyển lại rồi thì thành công. Mỗi người giảng sanh, sanh đến thế giới Cực Lạc sẽ chuyển thức thành trí. Nhưng không phải công phu tu hành của chính quý vị, hoàn toàn là do quy thần bản nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Chuyển lúc nào? Vào lúc quý vị lâm chung, đã buông xuống thân thể, không cần nữa, ngồi lên hoa sen, chính là thần thức ngồi lên hoa sen. Hoa sen liền khép lại, Đức Phật mang hoa sen này đến thế giới Cực Lạc, đặt ở trong ao Thất Bảo. Hoa nở thấy Phật, liền chuyển thức thành trí. Chính mình không biết, bất tri bất giác. Quý vị thấy mình ngồi trong hoa sen, được Phật lực gia trì. Đến thế giới Cực Lạc thì chuyển thôi. Vì thế ở thế giới Cực Lạc, Đức Phật nói, quý vị có thể nghe hiểu được. Quý vị sẽ không hiểu sai nghĩa ấy. Vì sao vậy? Bởi chính mình cũng không khởi tâm không động niệm. Phật không có khởi tâm động niệm mà nói ra, thính chúng cũng không có khởi tâm động niệm. Rất là tự nhiên, tâm tâm phù hợp với nhau. Giảng đường đó của Đức Mi Đà là vô cùng thù thắng trang nghiêm. Chẳng ai có thể sánh được. Phàm phu ở trong phân biệt, lời nói chẳng thể biết được, mà không lời nói cũng chẳng thể biết được. Phân biệt chẳng thể biết được, mà không phân biệt cũng chẳng thể biết được. Đây đều là lời thật. Pháp thân diệu quả cứu cánh của Ngài Pháp Tạng chỉ có Như Như và Như Như Trí. Như Như là chuyển tám thức, Như Như Trí là thành tứ trí. Đó là đã nhập vào. Là khai thị ngộ nhập đã nói phía trước. Đấy là đã nhập vào. Đến thế giới Cực Lạc mới vào được. Ở thế giới này của chúng ta đều dùng trí mà vào thì chẳng nhập vào được. Tại sao vậy? Bởi không có Như Như Trí. Như Như Trí là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Pháp thân diệu quả cứu cánh của Ngài Pháp Tạng. Vì thế, duy hữu Như Như giữ Như Như Trí. Nên chẳng phải tình kiến của phàm phu mà có thể đo lường được. Phàm phu không có năng lực này. Lại xem đoạn tiếp theo đây. Thành tựu thệ nguyện. Sở phát thệ nguyện, viên mãn thành tựu. Thệ nguyện đã phát, thành tựu viên mãn. Thệ nguyện này là 48 nguyện. Ngài đã dùng 48 nguyện để gia trì tất cả chúng sanh có duyên trong mười phương thế giới. Viên mãn là viên diệu đầy đủ. Viên chính là viên mãn. Viên diệu đầy đủ, đó là tánh đức của tự tánh, chính là điều mà chúng ta thường nói. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói rất hay: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, chính là viên mãn đầy đủ, chính là viên mãn di diệu đầy đủ, là vốn có trong tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Viên mãn di diệu là thế nào? Là vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo.
Th-
thảy đều đầy đủ. Trong giáo lý Đại Thừa, Đức Phật thường nói, ngoài Pháp không có tâm, ngoài tâm không có Pháp. Toàn bộ đều là tự tánh xưa nay có. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai. Hoàn toàn bình đẳng với Phật. Chúng ta sai là sai ở đã mê mất tự tánh. Thật ra tự tánh không có mất đi, chỉ mê thôi. Nên quý vị không biết, tự tánh chẳng khởi tác dụng. Sau khi ngộ rồi, giống như đã tìm lại được tự tánh, trước giờ chưa từng rời khỏi, chẳng nơi nào không có, chẳng lúc nào không có. Tự tánh là bản thể của tất cả Pháp. Hết thảy Pháp rời khỏi tự tánh thì không thể kiến lập. Thành tựu là Pháp Hoa Luận Sớ của Ngài Gia Tường nói, đầy đủ, không thiếu sót, cù túc chính là viên mãn, không thể phá hoại được, nên gọi là thành tựu. Chẳng có điều gì có thể phá hoại, nên gọi là thành tựu. Tất cả Pháp viên mãn. Thêm nữa, Giảng Sanh Luận Chú ghi, căn cứ theo 48 nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng, bản nguyện hiện tại A Di Đà Như Lai thần lực tự tại, nguyện để thành tựu lực, lực để thành tựu nguyện, nguyện chẳng rỗng không, lực chẳng hư dối, nguyện lực hợp nhau, chung quy không khác biệt, nên nói là thành tựu. Mấy câu này nói rất hay. Đã nói rõ ràng, đơn giản, tỉ mỉ sự thành tựu ấy. A Di Đà Phật thần lực tự tại, câu này là nói tổng quát. Thần lực được đại tự tại, những thần lực nào cũng là điều mà được nói tiếp theo. 48 nguyện đã thành tựu viên mãn. Nguyện đã thành tựu lực, dùng lực này để gia trì tất cả chúng sanh có duyên trong mười phương thế giới, tiếp dẫn họ đến thế giới Cực Lạc. Lực thành tựu rồi, lực tương ứng với nguyện. Nguyện không phải giả, nguyện là thật. Lực không phải hư dối. Có nguyện, có lực. Lực và nguyện hợp nhau, chung quy chẳng khác biệt. Vậy mới có thể tiếp dẫn tất cả chúng sanh thành tựu quả vị Phật viên mãn ở thế giới Cực Lạc. Đó gọi là thành tựu. Thêm nữa, trong phẩm Bồ Tát Phổ Hiền Khuyến Pháp của Kinh Pháp Hoa nói rằng, nếu người thiện nam, người thiện nữ thành tựu bốn pháp, Vào lúc sau khi Như Lai diệt độ thì chắc chắn sẽ gặp được Kinh Pháp Hoa này. Kinh Pháp Hoa là giảng thành Phật. Thế giới Cực Lạc chính là thành Phật. Cho nên thế giới Cực Lạc không khác với Pháp Hoa. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, tiếp theo đưa ra bốn điều kiện. Sau khi Như Lai diệt độ thì quý vị cũng có duyên gặp được Kinh Pháp Hoa. Từ sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến nay, chiếu theo cách tính của Trung Hoa, Đức Phật diệt độ đến năm nay là 3042 năm. Kinh Pháp Hoa vẫn còn ở thế gian. Người có duyên, quý vị có thể gặp được. Một là được chư Phật hộ niệm. Chúng ta làm sao để được chư Phật hộ niệm? Thật sự có thể làm được. Chính nguyện trì danh mà trong tịnh độ đã đề xướng thì quý vị được chư Phật hộ niệm. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng. Bốn chữ này do Đại sư Ngẫu Ích đề xuất. Tín nguyện trì danh. Hai là trồng các gốc đức. Thế nào là gốc đức? Gốc đức chính là A Di Đà Phật. Danh hiệu này của A Di Đà Phật, vạn đức trang nghiêm. Tất cả Bồ Tát, bao gồm Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, kể cả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, tất cả đều là do niệm Phật sanh tịnh độ mà thành Phật. Đó là Đức Bổn thật sự. Ba là vào chánh định tụ. Chánh định là định tâm vào trong tín nguyện trì danh, cũng sẽ không dao động nữa, cũng sẽ không bỏ mất nữa. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Sư phụ đã dạy Ngài một câu A Di Đà Phật, một mạch niệm liên tục, thì Ngài thật làm 92 năm chỉ một câu Phật hiệu. Từ sáng đến đêm, niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm thầm, chưa từng để lỡ nhập chánh định tụ. Trong tâm ngoài câu Phật hiệu này ra, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Niệm câu Phật hiệu này đến công phu thành phiến, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Công phu thành phiến không sanh vào cõi đồng cư. mà ít nhất là hạ phẩm hạ sanh ở cõi phương tiện. Đến thế giới cực lạc là xen lớp rồi, không phải bắt đầu học từ tiểu học. Chí ít cũng là trung học cơ sở năm thứ nhất. Nếu công phu tốt, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, đó là giảng sanh bậc thượng ở cõi phương tiện. Niệm đến lý nhất tâm, giảng sanh thế giới cực lạc là cõi thật báo trang nghiêm. Pháp thân Bồ Tát chánh định tụ, không thể để xen tạp, không thể để tạp loạn. Một vị thầy, một bộ kinh, một vị thầy là ai vậy? Tôi đề cử lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cho chư vị. Kinh của ngài giảng chú giải kinh Vô Lượng Thọ chính là do ngài giảng. Chú giải bộ kinh này ngài đã dùng 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức. Vì vậy, chú giải này của ngài là tập chú, là chánh tri chánh kiến. Vẫn còn một trước tác, loại sau cùng nhất trong cuối đời của ngài, là Tịnh Tu Điệp Yếu Báo Ân Đàm. Nên đọc. Trong đó đã nói rõ ràng, nói sáng tỏ Phật giáo thượng thức, có đại thừa, có tiểu thừa, có tông môn, có giáo hạ, có hiện giáo, có mật giáo. Nếu quý vị muốn phần nào hiểu rõ một chút, thì trong Báo Ân Đàm ấy, thầy đều đã nói đến, đã đầy đủ Phật học thường thức, giúp chúng ta có năng lực ứng phó. Người khác đến hỏi chúng ta, ít nhiều chúng ta có thể nói được mấy câu, chẳng đến nỗi hoàn toàn không hiểu. Khó được, vì thầy ấy là đủ rồi. Ngài là Thượng Sư Mật Tông, chúng ta học tịnh độ với ngài. Một vị thầy, một bộ kinh điển là kinh Vô Lượng Thọ, một bộ chú giải là chú giải của Hoàng Niệm Lão, lại thêm Tịnh Tu Điệp Yếu Báo Ân Đàm, thêm nữa là Vĩnh Tư Tập về Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài là làm chứng minh cho chúng ta, giúp chúng ta kiên định tín tâm, giúp chúng ta kiên định nguyện tâm, chắc chắn sanh tịnh độ. Mỗi ngày phải nghe giảng kinh, cũng nên thường xuyên nghe hai loại đó, chớ để quên mất. Càng nghe càng hoan hỷ. Bốn là phát tâm cứu tất cả chúng sanh. Đây chính là tâm Bồ Đề. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hiện nay chúng sanh đã quá khổ. Vì sao trên địa cầu lại biến thành như vậy? Lần này ở Liên Hiệp Quốc, tôi gặp được Đại sứ Tòa Thánh Vatican Roma ở Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi giao lưu với nhau. Họ nói một câu mà tôi rất bội phục. Hiện nay động loạn của toàn thế giới, nguyên nhân thật sự chính là ở hai chữ vô tri. Nói được hay. Vô tri nên mới nghĩ sai, nói sai, làm sai. Cảm đến quả báo bất thiện này. Đó là giống như Phật Pháp nói. Phật Pháp đề xướng phá mê khai ngộ. Chưa khai ngộ, chưa phá mê, thì chẳng phải là vô tri ư? Họ nói hai chữ, Đức Phật nói bốn chữ, phá mê khai ngộ. Chúng sanh thật sự phá mê rồi thì không có tai nạn nữa. Đã khai ngộ thì được vui, thân tâm vui vẻ, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp viên mãn, xã hội an định, đất nước giàu mạnh, thiên hạ thái bình. Thật quá tốt. Nhưng gốc rễ đó là cần phải phá mê khai ngộ. Thành tựu bốn pháp mà được Kinh Pháp Hoa nói trên, chắc chắn sẽ gặp được Kinh Pháp Hoa. Ở đây thì Đại sĩ Pháp Tạng, tất cả thệ nguyện đã phát, thảy đều thành tựu viên mãn. Nên đắc như thật an trụ, đầy đủ trang nghiêm, quy đức rộng lớn, thanh tịnh cõi Phật. Bốn câu cuối cùng đó là quả. Quả này nói điều gì? Chính là nói thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu thế nào? Là 48 nguyện đã phát của A Di Đà Phật. Nguyện nguyện đều được thực hiện. Nguyện nguyện đều đã thành tựu. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu viên mãn. Cho nên đạt được quả báo này như thật an trụ, đó là chân thật. Mười phương thế giới là giả, pháp sanh diệt. Thế giới Cực Lạc không phải là pháp sanh diệt, cho nên cõi ấy vô lượng thọ. Người vô lượng thọ, hoa cỏ cây cối đều vô lượng thọ, núi sông đất đai cũng là vô lượng thọ. Cụ túc trang nghiêm, trong kinh này giới thiệu được rất nhiều. Quy đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ. Bốn câu này là tán thán thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 240. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, nhanh viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.